Đế Bá, chương 3619, làm phản hạ, góc truyện audio.com. Đại quân này thế công như cuồng triều, mặt đất rung chuyển, bầu trời run rẩy, trời đất như bị đảo lộn. Đại quân còn chưa tới nơi thì sát khí đã tràn khắp đất trời. Vạn Trận Quốc là quân đội của Vạn Trận Quốc, nhìn thấy đại quân ngàn vạn người tấn công tới như cuồng triều, vô số người đang quan sát chấn động. Đội quân này tới từ Vạn Trận Quốc, hơn nữa Vạn Trận Quốc còn phát binh ngay thời khắc nguy cấp nhất. Chuyện này khiến cho trái tim của mọi người đập mạnh. Vạn Trận Quốc là một trong ngũ cường, thực lực không hề yếu hơn Binh Trì Thế Gia. Quan trọng hơn là, Vạn Trận Quốc tinh thông đại trận, được ca tụng là trận pháp tuyệt thế vô song. Vì vậy quân đội của Vạn Trí Quốc một khi hình thành chiến trận thì sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai địch lại. Vạn Trận Quốc là cần vương, hay là giúp đỡ Binh Trì Thế Gia? Nhìn thấy Vạn Trận Quốc bất ngờ phát binh tấn công tới Binh Trì Thế Gia như một cơn cuồng triều, không ít người cảm thấy thấp thỏm không yên. Keng keng, tiếng chiêng đồng khẩn cấp vang khắp thiên địa, bất luận là quân đoàn Binh Trì Thế Gia hay là năm quân đoàn lớn đều vang lên tiếng cảnh báo. Hai bên không biết Vạn Trận Quốc là địch hay bạn, vì vậy hai bên đều bày thái độ dè chừng Vạn Trận Quốc. Đùng, ngay khi đại quân cuốn tới như cuồng triều thì một luồng đế mang phóng thẳng lên trời, đâm thủng bầu trời. Trong tiếng đồng thật là lớn, từng tia đế quang lan tỏa, như muốn mở ra một thế giới mới. Trong nháy mắt một người thanh niên bước ra khỏi đế quang. Khi hắn bước đi thì không hề có tiếng động thế nhưng lại có một tiếng ầm vang lên trong tim mọi người. Sức mạnh của một bước này khiến cho người ta cảm thấy run rẩy. Người thanh niên này mặc hoàng bào tuy rằng không phải là hoàng đế thế nhưng hoàng khí cuồn cuộn nhìn chẳng khác gì là hoàng đế. Khi hai mắt của hắn mở ra thì cứ như nhìn thấu đại đạo vô thượng, ánh mắt chứa đựng sức mạnh khiến người ta sợ hãi hồn. Bát Trận Chân Đế, nhìn thấy người thanh niên này, không ít lão tổ ngơ ngác kinh hãi nói rằng. Hoàng đế Vạn Trận Quốc, Bát Trận Chân Đế, nhìn thấy người thanh niên này, vô số người đờ đẫn, thì thào rằng. Tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy mà đã là chân đế, chẳng trách lại được mọi người coi trọng, được mọi người coi là người có cơ hội vượt qua Thái Thanh Hoàng nhất đương thời. Bát Trận Chân Đế, nhìn thấy người thanh niên này, vô số thánh nữ công chúa hét lên, ngọt ngào nhìn hắn, xuân tâm dập dờn, như mê như say. Bát Trận Chân Đế hai cung, hắn là thiên tài lợi hại nhất cửu bí đạo thống đương thời, cũng là người trẻ tuổi có thiên phú nhất, đã trở thành chân đế từ lâu rồi. Bây giờ đã mở ra hai mệnh cung, trở thành chân đế hai cung. Mặc dù ở cửu bí đạo thống có không ít chân thần bất hủ mạnh hơn Bát Trận Chân Đế thế nhưng so với chân thần bất hủ thế hệ trước thì hắn có tiềm lực hơn hẳn. Có thể nói tiềm lực của hắn hơn xa mọi người, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng tương lai Bát Trận Chân Đế có thể sẽ vượt qua Thái Thanh Hoàng. Mặc dù Bát Trận Chân Đế là hoàng đế của Vạn Trận Quốc cũng là chân đế thế nhưng khi Thái Thanh Hoàng còn sống thì hắn không dám tự gọi mình là đế. Ở trước mặt Thái Thanh Hoàng, hắn gọi mình là thần. Xưng thần trước mặt Thái Thanh Hoàng cũng không phải là chuyện lạ. Đừng nói chân đế hai cung như Bát Trận Chân Đế, mà ngay cả chân đế. Góc truyện audio.com, bốn cung năm cung cũng chẳng thể làm gì ở trước mặt Thái Thanh Hoàng cả. Thái Thanh Hoàng quá mạnh, ngay cả Mộc Gia, Lý Gia mà hắn còn có thể uy hiếp thì có thể tưởng tượng thực lực của hắn khủng bố như thế nào. Tân Hoàng vô năng, hoang dâm vô độ, tàn hại thiên hạ, làm ác thế gian, cưỡng đoạt dân nữ, hãm hại trung lương, tham công hiếu chiến, giết người vô tội, tàn hại bách tính. Lúc này, chỉ thấy Bát Trận Chân Đế đạp không tới, khoan thai nói chậm. Là trung lương của cửu bí đạo thống, ai cũng có trách nhiệm giữ gìn cửu bí đạo thống, tuyệt đối không cho phép bạo quân hoang dâm vô độ tàn hại thiên hạ. Bát Trận Chân Đế vừa nói như thế, tất cả mọi người hít lạnh. Nhất thời, mọi người nhìn nhau. Rất hiển nhiên, Bát Trận Chân Đế nói như thế là muốn thảo phạt Tân Hoàng, muốn chống lại đấu Thánh Vương Triều. Trong tiếng nổ vang đùng, 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 chỉ thấy đại quân ngàn vạn người của Vạn Trận Quốc ngăn chặn đường lui của năm quân đoàn lớn cùng Binh Trì Thế Gia tạo thành tư thế giáp công trước sau. Sợ rằng năm quân đoàn lớn xong đời rồi, nhìn thấy năm quân đoàn lớn hai mặt thụ địch có người thì thào. Chỉ riêng Binh Trì Thế Gia thôi thì năm quân đoàn lớn chưa chắc đã có thể gánh nổi. Bây giờ Binh Trì Thế Gia với Vạn Trận Quốc liên thủ, năm quân đoàn lớn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhất thời, vẻ mặt của quân đoàn trưởng của năm quân đoàn lớn cực kỳ nghiêm túc. Bệ hạ không hay rồi. Cùng lúc Trương Giáp Đệ nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ, báo cáo tình hình mới với Lý Thất Dạ, nói rằng. Bệ hạ, Vạn Trận Quốc phát binh, liên thủ với Binh Trì Thế Gia, giáp công năm quân đoàn lớn, sợ rằng năm quân đoàn lớn sẽ binh bại. Giáp Đệ, chuyện này thì có gì mà không hay chứ, có gì mà ngạc nhiên chứ? Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, không hề bất ngờ, nói rằng. Tiên Hoàng không còn nữa, Ngân Bí quân đoàn cũng không còn nữa. lúc này không diệt ta thì còn chờ tới lúc nào nữa? Chẳng lẽ chờ ta lông cánh cứng cáp rồi thì mới diệt sao? Đương nhiên là phải nhân lúc mông ta chưa ngồi vững thì diệt ta trước rồi tính sau. Thế nhưng, bệ hạ, năm quân đoàn lớn không địch lại, sợ rằng. Trương Giáp Đệ trầm giọng, không, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Lý Thất Giả cười nói, ngươi chờ đi, sẽ có kịch mới vui hơn, mạo hiểm hơn sắp lên sân khấu. Chỉ không biết ngươi có kiên nhẫn xem hay không thôi. Chuyện này, nhìn thấy Lý Thất Giả không hề bất ngờ, Trương Giáp Đệ còn biết nói gì nữa chứ. Khi hắn nhận được tin tức thì biết ngay đại sự không ổn, ngay cả hắn cũng cảm thấy lo lên lo xuống, thế mà Lý Thất Giả lại hoàn toàn không quan tâm tới. Tân Hoàng hoang dâm vô độ tàn hại trung lương, làm ác bách tính. Ngay khi mọi người cho rằng năm quân đoàn lớn sẽ binh bại trước sự vây công của binh trì thế gia cùng vạn trận quốc thì quân đoàn trưởng của quân đoàn trung ương phát biểu hịch văn. Gạch nối, cửu bí đạo thống là của trăm tộc nghìn giáo, là của tất cả mọi người. Là một người lính của cửu bí đạo thống, ta tuyệt đối không cho phép bạo quân gieo vạ cửu bí đạo thống. Bất cứ tên bạo quân nào đối đầu với trời, đối đầu với muôn dân thiên hạ đều cần phải thảo phạt. Cách chương.